Kính thưa Hội Thánh, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học lời của Chúa trong thư thứ nhất Corinto. Và hôm nay thì chúng ta học về lời khuyên về sự vâng phục qua Corinto nhất đoạn 4 từ câu 14 đến câu 21. Trước hết thì tôi xin đọc lời của Chúa ở trong thư thứ nhất Corinto đoạn 4 câu 14 đến câu 21. Tôi viết những điều này chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy. Bởi vì dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong Đấng Christ Jesus tôi đã bởi tin lành mà sinh ra các anh chị em. Vậy tôi khuyên các anh chị em hãy là những người bắt chước tôi. Vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ như tôi dạy dỗ khắp nơi trong các hội thánh. Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa. Nhưng nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em và tôi sẽ biết chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ. Vì vương quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực. Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì? Kính thưa Hội Thánh, qua các tuần lễ trước, chúng ta đã học những phần trước của thư thứ nhất Corinto. Thì chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Phaolô để chỉ ra cho con dân Chúa tại Corinto thấy những cái sự sai lầm của họ. Và cái sự sai lầm đó đã khiến cho xảy ra những cái điều tội lỗi ở trong hội thánh và dẫn đến cái sự nghiêm trọng nhất, đó là cái sự gây phân rẽ trong hội thánh. Và với bài học của tuần trước, thì chúng ta thấy Đức Thánh Linh đã qua sứ đồ Phaolô trình bày cho con dân Chúa ở tại Corinto và cho tất cả con dân Chúa trong mọi thời đại hiểu rõ về cái phẩm chất của những người giảng tin lành, cái phẩm chất của những người giảng dạy lời Chúa một cách chân thật, là những tôi tớ chân thật của Chúa. Và Phaolô đã có lời khuyên cho con dân Chúa ở tại Corinto. Ông khuyên họ hãy hiểu rằng họ đã được ông dùng tin lành để sinh ra họ vào trong hội thánh của Chúa. Vì thế, Phaolô mong họ bắt chước ông sống một đời sống mới trong Đấng Christ. Đó là một đời sống không còn vì chính mình, mà là vì Chúa và vì hội thánh của Chúa. Sự bắt chước mà Phaolô nói đến ở đây chính là cái sự vâng phục ông để sống theo gương của ông và sống theo những lời giảng dạy của ông. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu ý nghĩa lời khuyên này của Phaolô. Trước hết là với câu 14. Tôi viết những điều này chẳng phải để làm hổ thẹn các anh chị em, nhưng để khuyên bảo các anh chị em như các con yêu dấu của tôi vậy. Mặc dù trong thư thứ nhất Corinto này, Phaolô đã viết ra những cái lời rất là nghiêm khắc, nhưng chẳng qua đó là cái sự nghiêm khắc rất là cần thiết để giúp cho con dân Chúa ở tại thành Corinto nhận thức cái tình trạng nguy hiểm của họ. Bởi vì con dân Chúa ở tại đó, sau khi tin Chúa một thời gian, thay vì siêng năng khao khát học lời của Chúa để sống theo lời Chúa, thì họ đã sống theo cái bản năng xác thịt mà gây ra những cái sự ganh tị, tranh cãi và chia rẽ trong hội thánh. Lời lẽ nghiêm khắc của Phaolô không phải là để sỉ nhục họ. Ai là người dám sỉ nhục hội thánh của Chúa? Và hơn nữa, nếu cái lời đó có thể làm cho họ chịu sỉ nhục, thì chẳng qua đó cũng là lời của Chúa phán qua cái ngòi bút của Phaolô mà thôi. Chúa không có quyền sỉ nhục những kẻ phạm tội chống nghịch Ngài hay sao? Vì thế, dù cho con dân Chúa tại Corinto có vì những lời quở trách tỏ tường của Phaolô mà hổ thẹn, thì đó cũng không phải là Phaolô có ý làm cho họ bị hổ thẹn. Nếu không quở trách tỏ tường thì khó mà làm cho họ thức tỉnh. Những gì Phaolô làm cho họ là bởi vì ông rất là yêu thương họ. Chúng ta cũng biết rằng Có nhiều người vì yêu mà không muốn nói ra những lời khiến cho người mình yêu cảm thấy hổ thẹn hay là bối rối, khó chịu. Nhưng tình yêu chân thật là bằng mọi cách và chịu trả mọi giá để giúp cho người mình yêu tránh cái sự phạm tội, phạm lỗi. Và nếu như họ lỡ phạm tội, phạm lỗi thì chúng ta phải nói ra những lời ngay thật để giúp cho họ sửa đổi ngay. Lời của Chúa đã dạy như chép trong Châm ngôn đoạn 27 câu 5. Một lời quở trách tỏ tường hơn là yêu thương giấu kín. Hơn nữa, cái sự phạm tội phạm lỗi của một người ở trong hội thánh ảnh hưởng chung đến cả hội thánh. Không phải chỉ là cái hội thánh địa phương của người đó mà là hội thánh chung ở trong toàn thế gian. Vì mỗi người là một chi thể trong hội thánh. Hãy tưởng tượng một cái dầm đâm vào bất cứ một chi thể nào trong thân thể của chúng ta, thì có phải cả thân thể đều bị ảnh hưởng hay không? Cho dù là cái dầm nhỏ đến đâu, thì cái sự đau nhức do nó gây ra vẫn ảnh hưởng đến toàn thân thể. Ở trong xã hội cũng như ở trong hội thánh, vẫn có những người lợi dụng khuyết điểm hay là cái sự lầm lỗi của người khác để vừa cố ý làm nhục người có lỗi mà vừa tự nâng cao mình lên. Nhưng trong xã hội cũng như trong hội thánh, vẫn có những người vì tình yêu chân thật sẵn sàng nói lên những khuyết điểm của người mà họ quan tâm, chỉ với một mục đích duy nhất là để giúp cho người có lỗi, sửa lỗi và trở nên tốt lành. Nếu lúc nào chúng ta cũng ghi nhớ rằng mỗi anh chị em cùng đức tin là chi thể cùng một thân với chúng ta, và thân thể ấy tức là thân thể của Đấng Christ là hội thánh, thì chúng ta sẽ không bao giờ có ý lấn lướt anh chị em của mình, không bao giờ có ý muốn làm cho anh chị em của mình hổ thẹn, và nhất là không bao giờ có ý muốn xem mình là đáng tôn trọng hơn các anh chị em của mình. Lúc Phaolô viết thư thứ nhất Côrintô thì ông vào khoảng 58 tuổi. Có lẽ trong hội thánh tại Côrintô có một số người cùng lứa tuổi với Phaolô hoặc là lớn tuổi hơn ông. Nhưng Phaolô đã xem họ như là những đứa con của ông. Lời khuyên bảo của ông dành cho họ như là lời khuyên bảo mà ông dành cho các con của ông. Đây không phải chỉ là một cái cách nói ví von, mà đây là cái cảm nhận thật của Phaolô cũng như của bất cứ ai được Chúa giao cho công việc chăm sóc thuộc linh của người khác mà có tấm lòng yêu thương bảo vệ bầy chiên của Chúa. Trong các mối quan hệ của loài người, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một mối quan hệ sâu đậm nhất về phía cha mẹ đối với con cái. Bản năng yêu thương, chăm sóc, bảo vệ con cái đã khiến cho bậc cha mẹ sẵn sàng hy sinh cho con và luôn tìm cầu những điều tốt đẹp nhất cho con. Dĩ nhiên, cái bản tính tội lỗi của loài người đã làm cho tình yêu của cha mẹ dành cho con cái bị băng hoại. Vì thế, thường khi bậc cha mẹ sẵn sàng làm ra những việc tội lỗi miễn sao đem lại ích lợi cho con của mình. Chỉ có con dân chân thật của Chúa mới có năng lực vừa yêu thương, chăm sóc, bảo vệ con cái, vừa giữ cho mình và con cái không phạm các điều răn của Chúa. Tình yêu chân thật của cha mẹ dành cho con cái khiến cho cha mẹ biết theo lời Chúa mà nghiêm khắc kỷ luật con cái từ khi chúng còn thơ ấu. Câu 15. Bởi vì dù cho các anh chị em có hàng vạn người giám hộ trong Đấng Christ nhưng chẳng có nhiều cha, vì trong Đấng Christ Giêsu tôi đã bởi tin lành mà sinh ra các anh chị em. Vào thời của Phaolô, nhiều nô lệ vốn là người có học ở trong các quốc gia bị đế quốc La Mã đánh chiếm. Khi mà quốc gia của họ bị thua trận và quân lính La Mã tràn vào các thành phố lớn, cướp bóc và bắt tù binh, thì đa số những người có sức khỏe, những người có học thức đều bị bắt làm nô lệ và đem đi bán ở khắp nơi trên lãnh thổ của đế quốc La Mã thời bây giờ. Những người như vậy được các nhà giàu có mua về làm người giám hộ cho các con trai của họ. Danh từ người giám hộ ở trong nguyên ngữ Hy Lạp của Thánh Kinh là người phụ trách giám sát và dạy dỗ các con trai của chủ cho đến khi chúng trưởng thành. Người giám hộ cũng có thể là người được thuê mướn. Người giám hộ dù là nô lệ hay người làm thuê là người được chủ giao cho toàn quyền dạy dỗ và sửa phạt ở trên các con trai của chủ. Nói cách khác, người giám hộ toàn quyền thay thế cha của những đứa trẻ được đặt dưới quyền giám hộ của họ. Và sứ đồ Phaolô đã dùng danh từ này để chỉ về những trưởng lão được Chúa giao cho nhiệm vụ chăn dắt con dân Chúa ở trong từng địa phương. Bổn phận của những trưởng lão là giám sát và dạy dỗ con dân Chúa ở trong hội thánh địa phương của mình để họ được hiểu biết lời Chúa và sống theo lời Chúa. Khi cần thì các trưởng lão có quyền quở trách, sửa trị, và quyền đó lại đến từ nơi Chúa. Một hội thánh địa phương có thể có nhiều trưởng lão chăn dắt. Một con dân Chúa có thể được nhiều người chăn dắt. Nhưng mỗi con dân Chúa chỉ có một người là người đầu tiên đưa họ đến với lẽ thật của Chúa để họ thật sự được tái sinh vào trong nước trời. Người ấy đã dùng tin lành của Đức Chúa Trời để sinh ra họ. Họ có thể nghe ai đó giảng tin lành và tin nhận tin lành, nhưng vẫn chưa được tái sinh vì chưa hiểu rõ lẽ thật của tin lành. Chỉ đến khi họ được một ai đó hoặc là được Đức Thánh Linh trực tiếp khai sáng để họ hiểu thấu ý nghĩa của tin lành, rồi thật sự ăn năn, gớm ghét tội, từ bỏ tội, quyết tâm sống thánh khiết và chết thánh khiết cho Chúa, thì khi ấy họ mới được tái sinh. Vẫn có người được tái sinh ngay khi họ vừa tin nhận tin lành, nhưng cũng có rất nhiều người chỉ được tái sinh sau khi họ tin nhận tin lành một thời gian khá lâu. Vấn đề là do nơi tấm lòng khao khát, mong muốn được thoát tội và sống thánh khiết, tấm lòng khao khát được hiểu biết lời Chúa để sống đúng theo lời Chúa của mỗi người. Khi chúng ta nói đến tin lành, thì rất dễ để cho chúng ta nghĩ rằng tin lành là tin tức tốt lành về cái sự Đức Chúa Trời yêu thương loài người, nên Ngài đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Giê-xu làm của lễ chuộc tội cho loài người, bằng cách Đức Chúa Giê-xu bị đóng đinh cho đến chết ở trên thập tự giá. Bất cứ ai thật lòng ăn năn tội và hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Giê-xu, thì người ấy được cứu rỗi. Được cứu rỗi là được cứu ra khỏi sức mạnh của tội lỗi, vì được Đức Chúa Giê-xu Christ rửa sạch bản tính tội, nên không còn chiều theo sự cám dỗ của tội lỗi mà phạm tội. Được cứu rỗi còn là được cứu ra khỏi hậu quả của tội lỗi, vì đã được Đức Chúa Trời tha tội và xưng là người công bình. Tuy nhiên, đó chỉ là phương diện thứ nhất của tin lành, là phương diện được cứu rỗi. Nhiều người chỉ biết đến phương diện thứ nhất của tin lành khi họ tin nhận tin lành. Đối với họ, họ tin Thiên Chúa có thật và họ tin rằng Ngài ban sự cứu rỗi cho loài người qua Đức Chúa Giê-xu Christ. Họ biết họ có tội và họ muốn được cứu rỗi. Vì thế họ sẵn sàng tin nhận tin lành để được cứu rỗi. Nhưng vì họ không hiểu biết hai phương diện còn lại của tin lành, nên họ đã không được tái sinh và đức tin của họ chết đi khi họ gặp thử thách hoặc là cám dỗ trong đời sống. Đức tin của họ ví như hạt giống rơi trên vùng đất có đá. Dù đâm chồi lớn lên, nhưng không thể bám rễ, không thể chịu đựng sự thử thách để rèn luyện đức tin, khiến cho đức tin bị chết. Hoặc đức tin của họ ví như hạt giống rơi vào vùng đất có gai góc. Dù đâm chồi lớn lên, nhưng rồi bị sự lo lắng của đời này hoặc là sự ham muốn giàu có khiến cho đức tin bị chết. Phương diện thứ nhì của tin lành là phương diện được tái sinh. Được tái sinh là được Đức Chúa Trời làm cho mới lại bản ngã, tức là linh hồn. Được Đức Thánh Linh làm cho mới lại thân thể thiêng liêng, tức là tâm thần. Được Đức Chúa Giê-xu làm cho mới lại phần thân thể vật chất, tức là xác thịt. Hiện nay, linh hồn và tâm thần của mỗi con dân Chúa đã được dựng nên mới. Nhưng phần xác thịt thì chỉ tạm thời được thánh hóa để trở nên đền thờ của Thiên Chúa và là công cụ làm ra những sự công bình cho Đức Chúa Trời. Trong ngày Đức Chúa Giê-xu Christ đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, thì phần xác thịt mới được tái sinh qua cái sự biến hóa thân thể xác thịt của những người đang sống và qua cái sự phục sinh thân thể xác thịt của những người đã chết. Phương diện thứ ba của tin lành là phương diện được thánh hóa. Được thánh hóa là được Đức Thánh Linh ban cho đầy dẫy Thánh Linh. Thánh Linh là năng lực đến từ Thiên Chúa để có thể hiểu biết về Thiên Chúa, hiểu biết lời của Thiên Chúa là Thánh Kinh, và để sống thánh khiết theo lời Chúa. Thánh Linh còn là thẩm quyền đến từ Thiên Chúa để rao giảng tin lành và cầm quyền ở trên các tà linh. Thánh Linh còn là các ân tứ để hoàn thành tốt những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mỗi con dân Chúa. Nguyên nhân chính khiến cho nhiều người tin Chúa, tin nhận tin lành nhưng chưa được tái sinh vì họ chưa thật sự ăn năn tội. Và tội lớn nhất, khó bỏ nhất là tội kiêu ngạo, tự ái không đúng. Họ có thể tin Chúa hàng nhiều chục năm, sinh hoạt ở trong hội thánh thật hay là ở trong các tổ chức giáo hội mang danh hội thánh cũng hàng chục năm, nhưng vẫn chưa được tái sinh. Thậm chí họ còn là những người mang các chức vụ trong hội thánh. Không ít người mang các bằng cao học, tiến sĩ, thần học. Không ít người là những người đứng đầu trong các tổ chức giáo hội. Khi chúng ta đối chiếu các thống kê về số người tin Chúa trên thế giới hiện nay với lời phán của Đức Chúa Giêsu Christ, tiên tri về tình trạng của hội thánh khi Ngài đến để đem hội thánh ra khỏi thế gian, thì chúng ta thấy thật là đáng sợ. Lời tiên tri của Chúa trong Luca đoạn 18 câu 8 chép: Ta nói với các ngươi, Ngài sẽ vội vàng làm sự bênh vực cho họ. Nhưng khi con người đến, Ngài sẽ tìm thấy đức tin trên đất chăng? Thống kê cho biết vào năm 2015, trên thế giới có khoảng 2 tỷ 300 triệu người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ. Con số 2 tỷ 300 triệu này chiếm gần 1/3 dân số của thế giới. Dân số thế giới vào tháng 12 năm 2019 vào khoảng 7 tỷ 750 triệu người. Nói cách khác, cứ mỗi 3 hay là 4 người trên thế giới thì có một người xưng nhận mình là môn đồ của Đấng Christ. Thế nhưng khi Đấng Christ đến thì không có bao nhiêu người thật sự tin Ngài và sống như Ngài đã sống. Lời của Chúa dạy và được chép ở trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 4 đến câu 6 như sau. Ai nói tôi biết Ngài mà không giữ các điều răn của Ngài là người nói dối. Lẽ thật không ở trong người ấy. Nhưng ai giữ lời Ngài thì tình yêu của Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết chúng ta ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì người ấy cũng phải bước đi như chính Ngài đã bước đi. Bước đi tức là sống một nếp sống. Bước đi như chính Ngài bước đi tức là sống như chính Ngài đã sống. Chỉ có những ai sống như Đấng Christ đã sống thì người ấy mới thật sự là môn đồ của Đấng Christ, mới thật sự là chi thể của thân thể Đấng Christ, mới thật sự ở trong hội thánh của Đấng Christ, mới thật sự là người đã được tái sinh. Sống như Đấng Christ đã sống là trước hết giữ trọn các điều răn của Đức Chúa Trời, như Đức Thánh Linh đã dùng sứ đồ Giăng viết tiếp ba câu sau đây. Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi chẳng viết điều răn mới cho các anh chị em, mà là điều răn cũ các anh chị em đã có từ lúc ban đầu. Điều răn cũ là lời mà các anh chị em đã nghe từ lúc ban đầu. Nhưng tôi cũng viết cho các anh chị em điều răn mới là điều chân thật trong Ngài và trong các anh chị em. Vì sự tối tăm đã qua rồi và sự sáng thật đang chiếu sáng. Ai nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh chị em cùng cha của mình thì đến giờ vẫn còn ở trong sự tối tăm. Thư Giăng Nhất đoạn 2 từ câu 7 đến câu 9. Điều răn cũ là 10 điều răn của Đức Chúa Trời như đã chép trong Xuất Ai Cập ký đoạn 20 câu 1 đến câu 17 và được lặp lại trong Phục Truyền Luật Lệ ký đoạn 5 từ câu 7 đến câu 21. Điều răn mới chính là mệnh lệnh Đức Chúa Giêsu Christ đã truyền cho những ai tin nhận Ngài như đã chép trong Giăng đoạn 13 câu 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, các ngươi hãy yêu lẫn nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào thì các ngươi cũng hãy yêu lẫn nhau thế ấy. Vì thế bất cứ ai cố tình không vâng giữ bất cứ điều răn nào trong 10 điều răn của Đức Chúa Trời hoặc cố tình không vâng giữ điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ thì người ấy là người nói dối và lẽ thật không ở trong người ấy. Vì Phao-lô là người dùng lẽ thật trọn vẹn của tin lành giúp cho con dân Chúa thành Cô-rinh-tô được tái sinh mà Đức Thánh Linh đã thần cảm cho ông viết rằng: Vì trong Đấng Christ Jesus tôi đã bởi tin lành mà sinh ra các anh chị em. Một số người Công giáo dựa vào câu này để nói rằng các linh mục có quyền xưng cha với tín đồ trong giáo hội của họ. Nhưng họ đã hiểu câu viết của Phao-lô ngoài văn mạch. Câu viết của Phao-lô giúp cho chúng ta nhận thức rằng Phaolô không có nói tất cả những ai ở trong chức vụ trưởng lão hay là thậm chí ở trong chức vụ giám mục, người chăn và người dạy đều có quyền xưng cha với con dân Chúa. Mà Phaolô có ý nói rằng dù cho có nhiều người chăn dắt dạy dỗ con dân Chúa ở tại Corinto, nhưng ông là người đã dùng lẽ thật của tin lành để khiến cho họ được tái sinh. Vì thế chẳng khác nào ông là cha của họ về phương diện họ được tái sinh thuộc linh. Và mặc dù Phaolô nói rằng ông là cha của họ về phương diện thuộc linh vì ông đã khiến cho họ được tái sinh, nhưng ông không xưng cha với họ và cũng không buộc họ phải gọi ông bằng cha. Lời dạy của Đức Chúa Giêsu Christ rất là rõ ràng, được chép trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 9. Cũng đừng gọi người nào trên đất là cha của các ngươi, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Dĩ nhiên, điều mà Đức Chúa Giêsu Christ nói đây là cha thuộc linh chứ không phải là cha xác thịt. Đức Chúa Giêsu Christ không nói về người cha thuộc thể là người đã sinh ra thân thể xác thịt của chúng ta, nhưng Ngài nói về cha thuộc linh là đấng đã sáng tạo nên chúng ta. Vì thế, Phaolô không xưng cha với con dân Chúa và cũng không yêu cầu họ gọi ông bằng danh xưng cha với ý nghĩa là cha thuộc linh. Nói tóm lại, người đầu tiên dùng lời Chúa khai sáng thần trí của chúng ta, đưa chúng ta đến sự hoàn toàn đầu phục Chúa, được Chúa tái sinh, chính là bậc cha hay là mẹ thuộc linh của chúng ta, dù cho có khi người ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta rất nhiều. Người ấy yêu thương và chăm sóc thuộc linh của chúng ta như là cha mẹ thuộc thể chăm sóc con cái. Chúng ta kính trọng và vâng phục người ấy như con cái thuộc thể kính trọng và vâng phục cha mẹ. Nhưng chúng ta không gọi người ấy bằng danh xưng cha hoặc mẹ theo ý nghĩa cha mẹ thuộc linh. Vì rõ ràng, mệnh lệnh của Chúa không cho phép chúng ta làm như vậy. Cũng có những người được tái sinh mà không bởi một người nào, như trường hợp của sứ đồ Phaolô. Galati đồng 1 từ câu 11 đến câu 12 chép: Hỡi các anh chị em cùng cha, tôi tuyên bố với các anh chị em rằng tin lành đã được tôi giảng chẳng phải bởi loài người, vì tôi không nhận và cũng không học nó bởi một người nào, nhưng đã nhận lấy bởi sự mặc khải của Đức Chúa Giêsu Christ. Chúng ta cần hiểu rằng, thứ nhất, về phương diện thuộc thể, mỗi người trong chúng ta chỉ có một người cha xác thịt, nhưng chúng ta có thể có nhiều cha nuôi, và cũng có thể có nhiều người được chúng ta xem như cha vì chúng ta tôn kính họ và biết ơn họ như cha ruột của mình. Thứ nhì, về phương diện thuộc linh, mỗi người trong chúng ta chỉ có một cha thiêng liêng là Đức Chúa Trời, vì chúng ta được thực hữu bởi ý muốn của Ngài và được tái sinh bởi Ngài. Nhưng chúng ta cũng có khi có một người cha hay là một người mẹ thuộc linh là người đã dùng lẽ thật của lời Chúa để khiến cho chúng ta thật sự tan vỡ cõi lòng, ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đấng Christ. Nhờ đó chúng ta được tái sinh. Tuy vậy, chúng ta không nhất thiết phải gọi người ấy bằng cha hay là mẹ, và có khi người ấy nhỏ tuổi hơn chúng ta nhiều. Và thứ ba, một người có thể là cha hay mẹ thuộc linh của nhiều người, nhưng không có quyền buộc những người ấy gọi mình bằng cha hay là mẹ với ý nghĩa là cha hay là mẹ thuộc linh. Và chúng tôi nghĩ rằng cái mối tương quan mật thiết giữa chúng ta và người dùng lẽ thật của tin lành khiến cho chúng ta được tái sinh sẽ là mối quan hệ còn đến đời đời. Tương tự như vậy là mối quan hệ của chúng ta với các anh chị em cùng đức tin ở trong hội thánh địa phương, hoặc là mối quan hệ gia đình của chúng ta với những người cùng đức tin như là ông bà, cha mẹ, anh chị em, con cái, vợ chồng. Chúa đã đặt để chúng ta gần bên nhau ở trong cuộc đời này, thì Ngài cũng sẽ có chương trình cho chúng ta được gần nhau, cùng nhau cai trị một phần nào đó trong vương quốc của Ngài, trong cõi đời đời. Câu 16. Vậy tôi khuyên các anh chị em, hãy là những người bắt chước tôi. Phaolô là một tấm gương sống đối với con dân Chúa ở tại thành Corinto. Chẳng những vậy, cho đến ngày nay ông cũng là một tấm gương sống đối với tất cả con dân Chúa. Trong suốt 18 tháng, ông sống bên cạnh họ, dạy dỗ họ, họ tận mắt nhìn thấy nếp sống của ông. Vì thế, ông thẳng thắn khuyên họ, hãy là những người bắt chước ông. Vào gần cuối thư, ông khuyên họ một lần nữa trong Corinto nhất đoạn 11 câu 1. Các anh chị em hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước Đấng Christ. Phaolô đã được Đấng Christ mặc khải Chính Ngài cho ông, như ông đã viết trong Galati đoạn 1 câu 11 đến câu 12. Bởi đó ông nhận biết Ngài để có thể sống như Ngài đã sống. Ngày nay chúng ta đã có trọn vẹn lời Chúa được ghi chép cho chúng ta ở trong Thánh Kinh. Nếu chúng ta đọc và suy ngẫm lời Chúa, thì chúng ta cũng sẽ được Chúa giải bày về chính Ngài để chúng ta nhận biết Ngài và sống như Ngài đã sống. Nhưng vào thời của Phaolô thì sự giải bày về Tin Lành, tức là Thánh Kinh phần Tân Ước, chưa được ghi chép trọn vẹn thành sách, nên con dân Chúa phải trông cậy vào các sứ đồ là những người đã nhận biết Chúa qua sự trực tiếp nghe Ngài giảng dạy khi Ngài chưa về thiên đàng, hoặc là do Chúa trực tiếp mặc khải như Phaolô. Con dân Chúa thời ấy nhìn vào các sứ đồ của Chúa để bắt chước họ mà sống như Chúa, vì họ là những người bắt chước Chúa. Trong thư Philip, Phaolô còn kêu gọi con dân Chúa như sau, Philip đoạn 3 câu 17. Hỡi các anh chị em cùng cha, hãy trở nên những người bắt chước với tôi và nhắm vào những người bước đi như vậy, như các anh chị em có chúng tôi làm gương. Tất cả các trưởng lão trong hội thánh đều phải là những tấm gương sống cho con dân Chúa noi theo. Mỗi trưởng lão đều có thể như Phaolô kêu gọi con dân Chúa trong hội thánh bắt chước nếp sống của mình mà không ngại miệng. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 2 đến câu 3 chép: Hãy trang bày của Đức Chúa Trời ở giữa vòng các anh chị em. Hãy chăm sóc chẳng phải vì bị ép buộc mà là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn mà là sẵn lòng, chẳng phải như hành xử quyền cai trị cơ nghiệp nhưng để làm gương tốt cho bầy. Nhờ đó mà mỗi con dân Chúa thật sự là sự sáng của thế gian như lời Chúa đã phán và được ghi lại trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14. Câu 17: Vì cớ đó tôi đã sai Ti-mô-thê là con yêu dấu của tôi và là người trung tín trong Chúa đến với các anh chị em. Người sẽ nhắc lại cho các anh chị em nhớ các đường lối của tôi trong Đấng Christ như tôi đã dạy dỗ khắp nơi trong các hội thánh. Vì cớ đó là vì cớ Phaolô muốn cho con dân Chúa tại Côrintô thật sự bắt chước nếp sống của ông. Phaolô gọi Ti-mô-thê là con yêu dấu của ông vì ông xem Ti-mô-thê như con ruột của ông. Ông xác nhận Ti-mô-thê là người trung tín trong Chúa. Người trung tín trong Chúa là người tin nhận Chúa, sống đúng theo lời Chúa và làm trọn những việc lành mà Chúa giao phó. Sống đúng theo lời Chúa là vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Thiên Chúa, gồm 10 điều răn của Đức Chúa Trời, điều răn mới của Đức Chúa Giêsu Christ và điều răn nên thánh của Đức Thánh Linh. 12 điều răn này chúng ta vẫn đọc lại trong mỗi một buổi nhóm của chúng ta. Mong rằng mỗi một người đều sẽ thuộc lòng 12 điều răn này. Phaolô gửi Ti-mô-thê đến Côrintô để Ti-mô-thê nhắc lại cho con dân Chúa tại Côrintô những gì mà Phaolô đã giảng dạy cho họ. Vào thời ấy, những lời giảng dạy chưa được ghi chép hay là ghi âm thu hình như thời nay. Vì thế, đối với những ai không có lòng tìm hiểu và muốn ghi nhớ thì sẽ dễ quên. Cách duy nhất để giúp cho họ nhớ lại là phải giảng lại cho họ. Nhóm chữ các đường lối của tôi trong Đấng Christ có nghĩa là những giáo lý về Đấng Christ do tôi giảng dạy và nếp sống của tôi y theo sự giảng dạy của tôi. Sự giảng dạy và nếp sống của Phaolô lúc nào và ở đâu cũng là đúng theo sự mà Đấng Christ đã mặc khải cho ông. Ở trong thực tế, Phaolô là người được Chúa dùng nhiều hơn ai hết để đem lẽ thật trọn vẹn của Tin Lành đến với hội thánh qua mọi thời đại, từ thời đại của Phaolô cho đến thời đại của chúng ta. Những sự giảng dạy của ông đã được ghi chép thành sách và được gọi là lời Chúa, vì là do Chúa mặc khải cho ông và thần cảm cho ông viết ra. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại ý nghĩa của chữ mặc khải. Mặc khải có nghĩa là vén, mở cái bức màn trước đó che giấu một cái sự gì đó để cho người ta có thể nhìn thấy cái sự mà trước đó đã được che giấu. Từ ngữ mặc khải được dùng trong Thánh Kinh để chỉ đến cái sự kiện Đức Chúa Trời khai mở thần trí của một người nào đó để họ có thể hiểu hoặc là nhìn thấy hoặc là nghe được những cái điều siêu nhiên mà Chúa muốn bày tỏ cho họ. Sự mặc khải này có thể là xuất hiện ngay ở trong tâm trí của họ đang khi họ đang thức, cũng có thể xuất hiện ở trong giấc mơ của họ trong khi họ đang ngủ, mà cũng có thể họ đang tỉnh thức thì Chúa cho họ thấy bằng cái con mắt thuộc linh của họ, bằng cái con mắt của tâm thần. Nghĩa là không phải bằng con mắt xác thịt, nhưng mà đang tỉnh vẫn ý thức được những sự việc đang xảy ra ở thế giới, trong cái thế giới chung quanh mình, nhưng thần trí của họ thì lại nghe thấy được những cái điều lạ lùng mà Chúa muốn cho họ biết. Đó là ý nghĩa của cái chữ mặc khải được dùng ở trong Thánh Kinh. Đôi khi chúng ta còn gọi cái sự kiện mà Chúa mặc khải cho chúng ta thấy được và nghe được những gì siêu nhiên trong thần trí của chúng ta gọi đó là cái sự khải tượng, để phân biệt với cái sự mà chúng ta thấy trong giấc mơ. Câu 18. Nhưng có mấy kẻ kiêu ngạo nghĩ rằng tôi sẽ không đến với các anh chị em nữa. Câu 19. Nhưng nếu Chúa muốn, tôi sẽ sớm đến với các anh chị em và tôi sẽ biết chẳng phải lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó mà là năng lực của họ. Mấy kẻ kiêu ngạo được nói đến ở đây chính là những kẻ cầm đầu trong các phe nhóm ở trong hội thánh ở tại Corinto. Rất có thể họ cũng là những người tin Chúa qua sự giảng tin lành của Phaolô. Trước đó trong câu 8, có lẽ là Phaolô muốn ám chỉ họ. Corinto nhất đoạn 4 câu 8 chép: các anh chị em được no đủ rồi, các anh chị em được giàu có rồi, các anh chị em đã cai trị như vua mà không cần chúng tôi. Tôi thật mong rằng các anh chị em đã cai trị như vua để chúng tôi cũng đồng trị với các anh chị em. Chúng ta đã học về câu này ở trong tuần trước. Những cái ấy nghĩ rằng Phaolô bận rộn với công tác truyền giáo ở những nơi khác nên ông sẽ không quay lại Corinto. Nhưng Chúa là đấng biết rõ nhu cầu của từng hội thánh địa phương và Ngài luôn can thiệp đúng lúc. Sau khi thư thứ nhất Corinto được gửi đi vào mùa đông của năm 56, thì có lẽ Phaolô đã trở lại Corinto vào mùa xuân của năm 57. Trong lần đó, lòng Phaolô rất là đau buồn và nặng nề vì cái sự phản nghịch trong hội thánh ở tại Corinto. Vì có một kẻ cầm đầu cuộc chống nghịch Phaolô mà các trưởng lão khác trong hội thánh không dám lên tiếng binh vực Phaolô. Phaolô đã bỏ đi và ông đã trở lại Epheso viết một lá thư quở trách nặng nề sai Tít mang đến Corinto. Lá thư đó đã mang lại kết quả tốt, khiến cho hội thánh tại Corinto ăn năn và loại trừ kẻ cầm đầu phản nghịch ra khỏi hội thánh. Nhận được tin vui từ Tít, Phaolô đã viết thư mà ngày nay chúng ta gọi là thư thứ nhì Corinto vào mùa hè năm 57. Cuối năm 57 thì Phaolô một lần nữa trở lại thăm hội thánh ở tại Corinto. Những kẻ kiêu ngạo khoe mình là người gây dựng hội thánh, nhưng việc làm của họ là phá hoại hội thánh. Họ không có năng lực gây dựng hội thánh, vì năng lực gây dựng hội thánh là năng lực đến từ Chúa. Người kiêu ngạo là người bị Đức Chúa Trời chống cự, thì làm sao người ấy có năng lực của Chúa để gây dựng hội thánh? Lời của Chúa nói rất là rõ ràng ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 34 và Gia Cơ đoạn 4 câu 6 là Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo. Câu 20. Vì vương quốc của Đức Chúa Trời chẳng bởi lời nói mà bởi năng lực. Vương quốc của Đức Chúa Trời bắt đầu với hội thánh. Hội thánh là những người cùng với Đấng Christ cai trị nước trời. Ở trong hội thánh luôn có những kẻ phạm tội như Khải Huyền đoạn 2 và đoạn 3 đã cho chúng ta biết. Nhất là những kẻ kiêu ngạo muốn đứng đầu hội thánh. Những cái ấy nhiều khi giỏi về hùng biện, dễ dàng dùng lời nói để thu hút người khác, dẫn dụ người khác đi theo đường lối của họ. Nhưng thực tế cho thấy họ không hề có khả năng để gây dựng hội thánh. Nơi nào có họ thì nơi ấy có ganh tị, tranh cãi và phe đảng. Vương quốc của Đức Chúa Trời được xây dựng bằng năng lực của Thiên Chúa và được gây dựng cũng bằng năng lực của Thiên Chúa qua lẽ thật của lời Chúa là Thánh Kinh. Chỉ có những ai thật lòng rao giảng lời Chúa một cách chân chính thì những người ấy mới có năng lực xây dựng và gây dựng hội thánh. Câu 21. Các anh chị em muốn gì? Muốn tôi sẽ đến với các anh chị em bằng roi hay bằng tình yêu và thần trí nhu mì? Chúng ta thấy, ở trong gia đình, nếu con cái ngoan hiền, thì sẽ được cha mẹ yêu thương và cư xử dịu dàng. Nếu con cái ngỗ nghịch, thì sẽ bị cha mẹ nghiêm khắc quở trách và sửa phạt. Trong hội thánh cũng vậy, nếu con dân Chúa vâng phục lời dạy của các trưởng lão, sống thánh khiết theo lời Chúa, thì sẽ được các trưởng lão yêu thương, cư xử dịu dàng. Nhưng nếu con dân Chúa ngỗ nghịch, không vâng phục các trưởng lão, không sống theo lời Chúa, thì sẽ bị các trưởng lão nghiêm khắc quở trách và sửa phạt. Phaolô dùng chữ roi để nói đến cái sự quở trách, sửa phạt. Dùng chữ tình yêu và thần trí nhu mì để nói đến sự yêu thương và lối cư xử dịu dàng. Câu hỏi của Phaolô nhắc cho con dân Chúa tại Corinto nhớ. Sự vui mừng hay sự đau buồn trong mối quan hệ giữa ông và họ là do nơi thái độ của họ. Rất tiếc, thư thứ nhất Corinto và chuyến viếng thăm của Phaolô tiếp theo đó đã không đủ để cho con dân Chúa tại Corinto ăn năn. Phải đến khi Phaolô bỏ đi và viết thêm một lá thư khác vỡ trách cách nặng nề, thì con dân Chúa tại Corinto mới thức tỉnh và loại trừ kẻ cầm đầu sự phản nghịch ở trong hội thánh. Ngày nay chúng ta không còn có được nội dung lá thư vỡ trách đó của Phaolô. Rất có thể trong lá thư đó Phaolô đã nói đến việc dứt thông công tập thể hội thánh tại Corinto, một hình thức cất chân đèn như đã được nói đến trong Khải Huyền đoạn 2 câu 5. Trước sau, Phaolô viết cho hội thánh tại Corinto ít nhất là 4 lá thư. Lá thứ nhất và lá thứ ba không còn được lưu lại. Vì thế lá thứ nhì và lá thứ tư ngày nay được chúng ta gọi là thư thứ nhất Corinto và thư thứ nhì Corinto. Vì lý do gì Đức Thánh Linh đã không bảo tồn hai lá thư kia để đưa vào Thánh Kinh thì chúng ta không biết. Mong rằng một ngày kia ở trong thiên đàng chúng ta sẽ được biết. Sự vâng phục những người chăn dắt linh hồn của chúng ta là bông trái của sự nhu mì, khiêm nhường và là sự ích lợi lớn cho chúng ta. Lời Chúa dạy như đã chép trong Hebrew đoạn 13 câu 17. Hãy vâng lời những người dắt dẫn các anh chị em và chính mình các anh chị em chịu phục họ, vì họ thức canh về linh hồn của các anh chị em mà họ phải khai trình để cho họ làm việc đó với sự vui mừng mà không phiền lòng, vì sự phiền lòng ấy chẳng ích lợi cho các anh chị em. Chẳng những con dân Chúa có bổn phận vâng phục những người chăn dắt mình mà còn có bổn phận vâng phục lẫn nhau. Rõ ràng, lời của Chúa trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 21 dạy rằng: hãy kính sợ Thiên Chúa mà vâng phục nhau. Chúng ta là con dân của Thiên Chúa. Chúng ta vâng phục lẫn nhau là bởi vì chúng ta kính sợ Thiên Chúa. Và lời của Chúa trong Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 5. Cũng vậy, các bạn trẻ hãy vâng phục các trưởng lão. Mọi người hãy vâng phục lẫn nhau. Mặc cho mình sự khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường. Chúng ta cũng phải vâng phục những người có quyền trên mình trong xã hội, miễn là sự vâng phục đó không nghịch lại lời Chúa, như chúng ta đã học trong Roma đoạn 13 câu 1, nhất là cái sự vâng phục chính quyền. Nói tóm lại, chỉ cần là lời nói đúng với lời Chúa thì chúng ta phải vâng phục bất kể người nói là ai, vì sự vâng phục của chúng ta là sự vâng phục Chúa, vâng phục ý muốn của Ngài đã được ghi chép một cách rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng ta vào trong mọi lẽ thật của lời Chúa. Nguyện lời Chúa cứ thánh hóa chúng ta. Nguyện Đức Chúa Trời thành tín của sự bình an luôn luôn giữ cho tâm thần, linh hồn và thân thể xác thịt của chúng ta được nên thánh một cách trọn vẹn, không chỗ trách được, cho sự đến của Đức Chúa Giêsu Christ, cứu Chúa yêu dấu của chúng ta. Amen. Và kính thưa Hội Thánh, tiếp theo đây, xin Hội Thánh cùng với Mỹ Linh và tôi, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa một bài thánh ca.
Mỹ Linh xin kính chào Hội Thánh. Mỹ Linh xin kính mời Hội Thánh cùng hiệp ý tôn vinh Chúa bài thánh ca Cuộc đời như cánh hoa rơi. Nguyện lời tôn vinh của chúng ta được đẹp ý Ngài. Trong đời ngập tràn bao đau thương, chẳng có đâu chân tình, một mình ta dẫn bước những lối đi mơ hồ, cuộc đời dường như khép kín lạnh lùng bao tháng năm qua. Bạn ơi hãy lắng nghe tin lành, tìm về bên Giêsu, Chúa thiết tha mong chờ, gọi mời ta đến với cô ân cho muôn người, mọi tội sẽ bôi xóa hết, cuộc đời nên mới hôm nay. Dù rằng dù vắng mãi yêu thương người, vì Ngài là cội nguồn yêu thương, Giêsu vẫn cứ yêu thương hoài. Bạn ơi, chớ tính toán lâu dài, cuộc đời không bao lâu sẽ phải qua đi rồi. Một ngày ta xuôi tay chẳng mang theo được gì, cuộc đời chỉ như gió thoáng, cuộc đời như cánh hoa rơi. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh quang của loài người ví như hoa của cỏ. Cỏ khô thì hoa rụng, nhưng lời phán của Chúa còn lại cho đến vĩnh cửu. Và lời đó là tin lành đã giảng ra cho các anh chị em. Bạn ơi, những tháng năm trong đời ngập tràn bao đau thương, chẳng có đâu chân tình. Một mình ta dẫn bước những lối đi mơ hồ, cuộc đời dường như khép kín, lạnh lùng bao tháng năm qua. Bạn ơi, hãy lắng nghe tin lành, tìm về bên Giêsu, Chúa thiết tha mong chờ. Gọi mời ta đến với cứu ân cho muôn người, mọi tội sẽ bôi xóa hết, cuộc đời nên mới hôm nay. Dù rằng lòng người đây nghi nan, Giêsu vẫn mãi yêu thương người, vì Ngài là cội nguồn yêu thương. Giêsu vẫn cứ yêu thương hoài. Bạn ơi, chớ tính toán lâu dài, cuộc đời không bao lâu sẽ phải qua đi rồi. Một ngày ta xuôi tay chẳng mang theo được gì, cuộc đời chỉ như gió thoáng, cuộc đời như cánh hoa rơi. Bạn ơi, hãy lắng nghe tin lành, tìm về bên Giêsu, Chúa thiết tha mong chờ. Gọi mời ta đến với cứu ân cho muôn người, mọi tội sẽ bôi xóa hết, cuộc đời nên mới hôm nay. Mọi tội sẽ bôi xóa hết, cuộc đời nên mới hôm nay.
Amen. Cảm tạ Chúa. Mỹ Linh xin cảm ơn Hội Thánh đã hiệp ý trong sự tôn vinh Chúa.